Truyện ngắn Ơn đời Chứa Trang, viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau. Truyện ngắn này được trích trong tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ, phát hành năm 2011. Giọng đọc Nguyên Hà. Có kẻ cho ông Tư là người bất bình thường, đại gàn. Bởi vì ông thường hay nói rằng tuổi già, buổi sáng thức dậy nghe gân cốt đau dê mà mừng vì biết mình còn sống. Đại ý, câu này được viết trong một cuốn sách nào đó mà ông đã quên mất tác giả. Nhưng nó làm cho ông thấm thía cái hạnh phúc lâng lâng của từng sớm mai khi vừa tỉnh giấc. Bạn bè cùng trang lứa với ông, nhiều người đã về với Diêm Vương khi còn trẻ măng vì cuộc tương tàn khốc liệt dài ngày trên quê hương. Nhiều người khác gục ngã trong các trại tù vì đói khát, bệnh tật, mồ hoang vùi cạn. Một số khác nữa vì khao khát tự do mà chôn thân dưới đáy biển hoặc chết khô giữa rừng sâu núi thẳm. Không ít người còn lại, tử thần cũng đã đón mời vì bạo bệnh khi tuổi năm 60. Phần ông vẫn còn dai dẳng sống sót cũng là ân huệ trời ban. Không vui hưởng tháng ngày cũng uổng lắm sao. Ý nghĩ đó làm cho ông mỉm cười sung sướng. Ông vẫn chùm thân trong chăn ấm. Tội chi mà dậy sớm cho mệt. Mỗi khi nghe tiếng máy xe hơi khởi động từ hàng xóm vọng qua trong buổi sáng tinh sương, ông càng vui sướng hơn vì không còn phải vùng dậy giữa đêm đen lặn lội đi kiếm cơm hàng ngày như mấy gã trẻ tuổi ở bên cạnh nhà. Về hưu rồi, mỗi tuần hưởng 7 ngày chủ nhật, 7 ngày thảnh thơi, hết áp lực của công việc hàng ngày, không phải lo lắng bị thất nghiệp khi kinh tế khủng hoảng xuống dốc, khỏe re. Cứ nằm chùm chăn ấm nghe nhạc mềm vang vẳng du đưa phát ra từ cái radio nhỏ, có khi ông chợp thêm được một giấc ngủ ngắn ngon lành. Ngủ chán thì dậy, bước xuống giường, dù khớp xương sưng đau đi khắp khểnh, ông cũng thầm cảm ơn cái chân chưa liệt còn có thể lê lết được. Chưa phải nằm dán lưng vào giường như một số người bất hạnh khác. Những kẻ này mà nhích được vài bước cà thọt như ông, chắc họ cũng sướng dân người. Ông thầm bảo, có thêm được một ngày để sống, để vui, để yêu đời. Bệnh hoạn chút chút thì phải mừng, chứ đừng có nhăn nhó than vãn ỉ ôi. Mỗi khi đánh răng rửa mặt, ông lẩm thầm, mình sướng như vua rồi, có nước máy tinh khiết để dùng. Giờ này cả thế giới có hơn 1 tỷ người thiếu nước để nấu ăn, để tắm giặt, và nhiều tỷ người khác không có nước sạch, phải uống nước dơ bẩn. Dù cái bàn chải đánh răng đang ngọ nguậy trong hàm, ông cũng ư ử hát ca. Khi áp cái khăn tẩm đầy nước lên mặt, ông cảm được cái mát lạnh và niềm sung sướng chứa chan đang lan tỏa chảy khắp người. Ông biết đang được ân sủng của trời đất ban cho trong tuổi già. Ông cứ nhớ mãi thời đi tù cộng sản, mỗi ngày chỉ có được 1 lon nước chừng 1 lít để rửa ráy tắm giặt. Chừng đó thôi mà cũng xong việc. Khi ấy thấm cái khăn ướt lau khắp người, nghe mát rợi, đã đời. Và khi còn lại 1 phần nước cặn đen ngòm dưới đáy lon, cầm đổ lên đỉnh đầu, sướng đến rên lên được. Ngồi lên cái bồn cầu êm ái, nhà cầu sạch sẽ, trắng toát, thơm tho, không vướng một chút mùi vị hôi hám, đèn đóm lại sáng trưng, có nhạc vang vẳng từ radio. Ông cầm cuốn sách thưởng thức chữ nghĩa của Thánh Hiền, tư tưởng của Đông Tây. Không bao giờ ông quên cùng giờ phút này, có hơn 3 tỷ nhân loại, không có cầu tiêu để làm cái chuyện khoái lạc thứ tư. Có người phải ra đồng, lồng lộng gió mà làm chuyện nhất cuộn công, nhì ị đồng. Phải gấp gấp cho xong chuyện, không có thể nhẩn nha được. Vì hai tay phải múa lia lịa, hất ra đằng sau để xua đuổi lũ ruồi đồng đang vo ve oanh tạc. Xong việc, may mắn lắm thì có lá chuối khô mà lau chùi, còn không thì dùng đất cày đá cục, nắm cỏ, que nhánh cây tươi khô. Ông cứ nhớ thời gian làm việc ở quận lỵ, chỉ có nhà tiêu lộ thiên. 2 tấm ván bắc ngang qua một cái hầm cầu, nắng sông hơi phân người lên nóng hừng hực rát cả mặt. Bên dưới, dòi bọ lúc nhúc lộn nhộn, làm thành một tấm màn trắng ngà chuyển động. có con gà ở đáy hầm, nó đang thưởng thức ngon lành món roi bọ. Thấy ông xuất hiện bất thần, sợ hãi hoảng hốt đập cánh bay lên, kêu quang quác và vung vãi ám khí khắp trong không gian, làm cho ông cũng khiếp vía ôm đầu phóng chạy dài. Nghĩ đến chừng đó thôi là ông đủ cảm được cái sung sướng đang có ngay bây giờ. Ngồi thật lâu, đọc cho xong mấy trang sách mới nhợt nhơ rời phòng. Ông Tư tự đãi mình một bình trà nóng, một ly cà phê thơm, rồi nấu nồi cháo gạo tẻ đặc dệt ăn với cá kho mặn. Dọn ra bàn, đèn vàng soi một khoảng ấm cúng. Ông thong thả vừa hớp nhâm nhi, vừa ăn từng muỗng cháo, chất gạo béo tạo vị giác đi qua trong cổ họng. Ông lẩm thẩm, ngon, cao lương mỹ vị cũng không bằng. Ông thường ngâm nga hai câu thơ: vợ cũ chó già tôi cháo nóng, ba nguồn thân thiết giặt rào thương. Mắt ông dán vào trang thơ đang cầm trên tay, gật gù thưởng thức ý lời hoa gấm. Ông trầm mình vào những dòng thơ, tim ông sao xuyến xúc động mênh mang. Thỉnh thoảng ông dừng lại và nói nhỏ cho chính ông nghe: tiên trên trời cũng chỉ sướng và thong dong đến như thế này là cùng. Ông nhớ đến cái thời tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Buổi sáng bụng đói meo, vác cuốc đi làm lao động, tay chân nặng nhọc, ráng uống một bát nước lã để cầm hơi và đánh lừa cái bụng đang sôi sùng sục. Bây giờ được như thế này, phải biết cảm ơn ân sủng của trời ban cho. Biết bao nhiêu tỷ người trên thế giới này đang mơ ước được có một buổi sáng thảnh thơi và no ấm như ông mà không được nhỉ. Nhìn xuyên qua cửa phòng ngủ, ông thấy bà vợ nằm ngủ rất yên lành. Lòng ông dạt dào niềm thương. Bà đã cùng ông mấy mươi năm dắt dìu nhau trong phong ba bão táp của dòng đời nghiệt ngã, đã chia sẻ ngọt ngào cũng như đắng cay của một thời khói lửa điên đảo. Giờ này may mắn vẫn còn có nhau trong cuộc đời, thương yêu thắm thiết, nhường nhịn nâng đỡ chăm sóc ngày đêm, không như những cặp vợ chồng già khác cứ lục đục gây gỗ nhau, tranh thắng tranh thua từng ly từng tí, làm mất hạnh phúc gia đình. Ông thương bà biết an phận thủ thường, không đứng núi này trông qua núi nọ. Ông thấy bà hiền lành và có trái tim đẹp như thánh nữ. Ông muốn vào phòng hôn lên trên trán của bà, nhưng ông lại ngại làm cho vợ mất giấc ngủ ngon buổi sáng. Ông lại cảm ơn trời đã đem bà buộc vào đời ông. Ông cười và nhớ câu nói của một nhà văn nào đó rằng đời sống không thể thiếu đàn bà, nhưng sống được với một người đàn bà không phải là chuyện dễ. Ông Tư ra vườn, một mảnh đất nhỏ trồng vài cây hoa, hương thơm thoang thoảng, có tiếng chim kêu đâu đó líu lo vọng lại. Mấy đóa hoa sặc sỡ còn đọng lóng lánh sương đêm. Nắng mai ấm áp phả lên da thịt của ông, tạo thành một cảm giác dịu dàng êm ái. Ông vươn vai xoay người trong thế thể dục chậm, xương sống được thư giãn kêu lên răng rắc. Đã đời, hít thở và phất tay chừng 15 phút cho máu huyết lưu thông. Loại thể dục này đã giúp cho ông bớt được những cảm mạo thông thường. Ông tin như vậy. Ông Tư thay quần áo để đi ra đường, cầm cái áo lành lặn bằng vải tốt trên tay. Ông thường nhớ đến thời đi tù, khâu bao cát làm áo rách tả tơi, không đủ để che gió lạnh thấu xương của núi rừng. Thế mà cũng có nhiều tù nhân khéo tay và nghịch ngợm khâu bao cát thành một bộ đồ lớn đủ 3 mảnh và làm luôn cả cái cà vạt, mang vào trông cũng sang trọng như đi ăn đám cưới. Nhớ lại thời đó mà rùng mình, còn sống sót và đến được đất nước tự do này cũng là một điều mầu nhiệm lạ lùng. Ông Tư đi ra đường, xe cộ vùn vụt qua lại liên miên, lề đường rộng phẳng phiu sạch sẽ. Bên kia là giao điểm của 2 xa lộ, các nhánh cầu cao đan uốn éo chồng chất lên nhau, vòng vèo trên không như những đồi rối. Ông Tư thầm cảm ơn tiền nhân đã đổ sức lực mồ hôi, tài nguyên khai phá và xây dựng nên những tiện nghi này cho ông nhảy xổm vào để hưởng dụng mà không ai có một lời ganh ghét tị hiềm. Ông, từ một trong những nước lạc hậu nhất của hành tinh này, bị chính quyền của chính xứ của mình bạc đãi, kỳ thị, kèm kẹp và lấy hết tất cả các tự do căn bản. Đến đất nước này, ông được bình đẳng, có công ăn việc làm hợp với khả năng. Con cái của ông được đến trường, học hành thành tài, có nghề nghiệp vững chắc và sống với mức trung lưu. Ông cảm thấy còn nợ quê hương mới này quá nhiều thứ, từ tinh thần đến vật chất mà biết không bao giờ có thể trả được một phần nhỏ nào. ông Tư vừa đi bộ vừa ca hát nho nhỏ. Một người cảnh sát cao lớn rành rành đi ngược dòng chào ông. Ông Tư chào lại bằng lời cảm ơn đã giữ gìn an ninh cho dân chúng sinh sống. Người cảnh sát cười và nói đó là bổn phận, vì lương bổng của ông ấy được trả bằng tiền thuế của dân chúng, trong đó có ông Tư. Ông Tư thấy trong lòng bình an, ông không làm điều gì phạm pháp thì không sợ ai cả. Ông đọc trong báo thấy có những sứ dù không làm gì sai quấy cả cũng bị cảnh sát giao thông chặn lại đòi tiền. Nếu không cho tiền sẽ bị quy kết đủ thứ tội mà mình không bao giờ phạm. Nắng chiếu hoe vàng cả dãy phố của một ngày thu. Ông Tư bước đi mà lòng rộn rã, gặp ai ông cũng chào, cười vui vẻ. Nghe ông chào hỏi nồng nhiệt, mọi người đều vui theo. Thấy một ông cụ mặt mày đăm đăm rầu rĩ đi ngược đường, ông Tư lớn tiếng: "Chào cụ có mạnh khỏe không? Hôm nay nắng đẹp quá." Ông cụ trả lời qua loa: "Tạm tạm, chưa chết, chán cái mớ đời." Ông Tư nói to: "Việc chi mà chán đời cho mệt cụ ơi, chưa chết là vui lắm rồi. Cụ có biết là chúng ta đang sung sướng phước hạnh, tội chi mà phí phạm thời gian để mà buồn nản hả cụ?" Ông cụ thở dài: "Ai cũng có một cái thánh giá nặng để cõng trên lưng, đời đâu có giản dị. À này, mà hình như ông đau chân bước đi không được bình thường, có phải không? Thế thì vui nỗi gì?" Ông Tư cười lớn đáp: "Vâng, tôi bị đau chân. Nhờ có đau chân mà tôi thấy được niềm vui hôm nay lớn hơn, vì còn có thể đi được, bước được, chứ chưa phải nằm nhà. Cụ ơi, nếu lo âu mà giải quyết được những khó khăn thì nên lo, nhưng nếu lo âu mà không giải quyết chi được thì hãy vui lên cho đỡ phí phạm ngày tháng trời cho." Ông cụ già lắc đầu bỏ đi. Ông Tư xào vào ngồi trên ghế đá mát lạnh của một công viên dưới tàng cây có bóng nắng lung linh. Nhìn bọn trẻ con chơi đùa la hét lăn lộn trên bãi cát, ông vui lây với cái hồn nhiên của chúng. Bên kia đồi cỏ có đôi nam nữ nằm dưới gốc cây, kê đầu lên tay của nhau, tóc đổ dài óng ánh, thỉnh thoảng vạn tới tiếng cười rúc rích. Đất nước này ấm no và thanh bình quá, sao có nhiều người còn kêu ca đời sống khó khăn? Phải chăng những kẻ này chưa biết an phận, muốn được nhiều hơn điều đang có, đang đủ, không thấy được phước hạnh là lỗi tại họ? Ông dong tay bắt vài tấm lá rơi đang quay cuồng trong gió và lấy bút ghi lên mặt lá mấy dòng thơ vừa thoáng qua trong trí để ca ngợi cuộc đời. Thấy bãi cỏ êm mát, ông nằm dài, những vòng tròn sáng màu vàng rải rác trên người của ông. Gió hiu hiu mát thổi từ hồ nước vờn qua làm mơn trớn da thịt. Ông Tư rút từ túi quần một cuốn sách nhỏ có nhan đề 14.000 điều làm nên hạnh phúc. Tác giả của tập sách nhỏ này thấy đâu đâu cũng là hạnh phúc tràn đầy. Vấn đề là cảm nhận được cái sung sướng, cái hạnh phúc đang có. Từ việc đặt chân lên một tấm thảm mềm êm ái, đến việc cắn một trái ngọt chín mọng trong kẽ răng, đến mơ mộng được hát trên bục một hộp đêm, nghe một lời nói dịu dàng yêu thương. Hạnh phúc và sung sướng cảm nhận được từ những điều rất nhỏ nhặt đơn sơ, tầm thường nhất trong sinh hoạt hàng ngày. Không cần phải là ôm chặt người yêu trong vòng tay, cũng chẳng phải là lúc vật nhau lăn lộn ở trên giường, cũng không cần đến việc cầm trong tay cái vé số độc đắc hoặc làm chủ được một tòa lâu đài sang trọng. Ông nghĩ chắc sẽ có người cho rằng tác giả tập sách này là kẻ lạc quan tếu, nhưng thà lạc quan tếu còn hơn là bi quan. Đời này có nhiều người đắm mình trong hạnh phúc mà cứ tưởng đang ngụp lặn trong bể khổ đau, hoặc đang được phước hạnh mà không biết và xem thường. Chỉ cho đến khi bị mất đi hay đã bị trôi qua mới biết thì đã quá muộn màng. Nắng đã sông hơi nồng lắm. Ông Tư đón chuyến xe buýt ra về. Cái vé xe cho người là rẻ lắm, chỉ bằng 1/3 vé bình thường. Ông nói lời cảm ơn tài xế và cảm thấy mang ơn những người cùng đi xe công cộng này, vì xem họ như đã gián tiếp gánh một phần tiền vé cho ông. Về nhà, bà Tư đã dọn sẵn cơm trưa, mời ông rửa ráy cho sạch sẽ ra ăn. Thấy ly nước chanh muối, ông cầm lên uống, chất nước ngọt ngào mặn mặn chua chua, ngon lành đi qua cổ họng. Ông nhìn vợ với ánh mắt thương yêu và nói lời cảm ơn cho bà vui. Chưa ăn mà thấy bát canh bông bí nấu tôm đã biết ngon. Những món ăn thanh đạm này với ông còn ngon hơn sơn hào hải vị. Ăn xong còn chút cơm thừa, bà Tư bỏ vào chén cất vô tủ lạnh. không dám đổ đi vì sợ phí phạm của trời. Bà nhắc câu nói của ông rằng: ngay giờ khắc này, trên thế giới có hơn 500 triệu người đang đói rã, không có một miếng gì để ăn, và có hơn vài tỷ người ăn chưa no bụng, và nhiều tỷ người khác quần quật ngày đêm cũng chỉ mong có một bữa ăn no đủ mà thôi. Đã từng đói cho nên ông bà không dám phí phạm thức ăn. Ông Tư mừng vì ăn còn thấy ngon miệng, không như một số người khác ăn gì cũng như nhai đất sét, không muốn nuốt vì nhạt miệng, mất vị giác. Một số người khác còn tệ hại hơn, họ không còn ăn bằng miệng được mà ăn bằng bụng, nhờ ống dẫn thức ăn nối với dạ dày như đổ xăng cho một chiếc xe hơi. Ông Tư ngồi vào bàn mở máy vi tính, lướt mau tin tức thế giới biến động. Đôi khi thấy giá thị trường chứng khoán tụt dốc xuống thấp làm cho nhiều nhà bình luận lo ngại, nhưng ông Tư cười, ông chẳng thèm để ý, không cần quan ngại gì cả. Chứng khoán lên hay xuống cũng thế thôi, ông có lo ngại hay quan tâm cũng chẳng thay đổi được gì. Với số tiền hưu khiêm tốn và cách ăn tiêu trong khả năng tài chánh, ông bà Tư chưa bao giờ thấy thiếu thốn cái gì. Có một ông bạn khoe rằng nay đã thành triệu phú. Bà Tư đùa và hỏi rằng: triệu phú thì khác người không là triệu phú ở cái gì? Ông bạn lúng túng ấp úng không biết phải trả lời ra làm sao. Nhưng ông bà Tư chắc chắn rằng họ ít tiền nhưng được sung sướng đầy đủ hơn rất nhiều người giàu có triệu phú khác. Ông Tư già mắt qua các tin tức và những biến cố mới nhất. Thật là tuyệt diệu thần kỳ, chuyện vừa xảy ra trong giờ trước đã được tường thuật ngay. Dạ một vòng tin tức xong, ông quay qua mở vi thư của bạn bè. Có những người bạn xa cách hàng ngàn dặm, mấy chục năm nay chưa gặp lại nhau, mà thư từ qua lại liên miên, tưởng như gần gũi trong gang tấc, tha hồ mà hàn huyên tâm sự, tình cảm qua lại thân thiết chứa chan. Nhờ máy vi tính khi viết tha hồ bôi xóa tẩy sửa lung tung mà không cần phải xé tờ này viết lại tờ kia, vô cùng tiện lợi. Thư viết xong chỉ cần một cái nhấp con chuột, bạn của ông đã nhận được ngay tức thì, không cần phải nhờ bưu điện chuyển đi, có khi cả tuần lễ mới đến. Hàng chục lá thư của bạn bè khắp nơi trên thế giới chuyển đến cho ông những điều hay lạ, nhiều bài thuốc hiệu nghiệm, trăm bản nhạc du dương, ngàn hình ảnh tuyệt vời của các thắng cảnh thiên nhiên, các đoạn phim ngắn đủ thể loại của nhiều vấn đề khác nhau. Ông cảm ơn khoa học kỹ thuật tiến bộ đã đem thế giới mênh mông lại gần gũi trong không gian và cả thời gian. Mỗi khi nghe tin một người già bị bệnh hoạn qua đời, ông Tư mừng cho họ thoát được thời gian đau yếu, sống không có chất lượng. Nhiều người nằm liệt vài ba năm, không sống, không chết. Còn có những kẻ phải cưa tay, cưa chân. Ông vẫn thường mong sau này, nếu được chết thì chết cho mau chóng, yên lành, khỏi qua thời gian bệnh hoạn lâu ngày. Có một người bạn già mỉa mai, cho ông Tư là kẻ tự sướng. Ông chỉ cười và nói, thà tự sướng còn hơn là tự khổ. Ông Tư thường nghĩ rằng, ông đã và đang được quá nhiều phước hạnh của trời ban, nhiều ân nghĩa của nhân loại xã hội, nhiều tình thương của gia đình, bạn bè, người quen và cả chưa quen. Ông thấy sung sướng hạnh phúc. Ông tội nghiệp cho những người suốt đời than van, nắng không ưa, mưa không chịu, và tự bôi đen ngày tháng đẹp đẽ của họ và dìm đời vào bất mãn khổ đau. Chạm Cà Mau.